มโมบันชูทิกามุนีผักCùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, rồi chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Rồi bây giờ là 5 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày rằm tháng 4 năm Tân Mão. Ngày nay là ngày chánh lễ Phật Đản, mà cũng là Phật xuất gia thành đạo nhập diệt. Ngày là chung cả một ngày là ngày rằm hết. Thì bữa hôm qua đó thì tôi nhắc nhở đại chúng về vấn đề chùa chiền lớn lao, hoành tráng, chán ngợp. Lộng lẫy. Hôm qua là kỳ thứ 115, bữa nay là kỳ thứ 116. Kỳ thứ 116 này có cái đầu đề lạ. Cái đầu đề lạ, cái bài thơ lạ này, nó có tương quan với cái bài thơ chó ngợp hoành tráng lộng lẫy của cái bữa trước, của ngày hôm qua, là nhằm nhắc nhở cho mình, cho người tu sĩ nhiều hơn. Nhiều hơn là nhắc nhở cho Phật tử. Bởi vì nếu mà không khéo thì là chúng ta tu theo đạo Phật mà chúng ta không phải là đạo Phật đó nha. Nó lệch một chút à, chúng ta không để ý là chúng ta tưởng rằng chúng ta là đệ tử Phật mà không phải đạo Phật, thậm chí là phỉ báng Phật nữa, làm hư đạo Phật. Phỉ báng Phật thì Phật không sợ rồi, Phật không ngán gì vấn đề phỉ báng, bởi vì Phật quá biết cái chân lý mà Đức Phật nói ra, đâu phải người nào cũng chấp nhận đó là chân lý, mà vô số người khác ở trên thế giới người ta đưa ra những cái học thuyết khác, những cái hiểu biết khác, cái đạo khác, cái tôn giáo khác, một cái triết lý khác. Do vậy mà cái giáo lý của Đức Phật nói ra, dầu gọi đó là triết lý, cũng chưa hẳn là có ai đồng ý với mình là nhiều đâu. Nếu có cũng là tùy theo chứ không có thể nhiều được. Dầu gọi đó là một đạo, cũng không phải là có nhiều người tin tưởng rằng có nhiều người theo mình đâu. Dầu gọi đó là một tôn giáo đi nữa cũng chưa hẳn là người ta đã quy thuận. Bằng cớ là đạo Phật hiện giờ cho tới thế kỷ 21 này, đạo Phật đâu có đông tín đồ hơn các tôn giáo khác đâu, không đông hơn các tôn giáo khác. Điều đó chứng tỏ rằng là dù mình nói rằng những người tu đạo Phật nói rằng là đạo Phật nói chân lý, kinh điển Phật, giáo pháp của Phật dạy là chân lý, nhưng mà chân lý là chân lý đối với những cái người mà có cái lòng tin Đức Phật, tin đạo Phật, tin có nghiên cứu học giáo lý Phật thì mới thấy rằng là mình mới nghĩ rằng là giáo lý đạo Phật là chân lý. Còn như người ta đạo khác, người ta không có nghiên cứu, người ta không học, người ta không tin. Thì do vậy mà người ta mới là đi theo con đường của người ta. Vì vậy mà những tôn giáo khác, những học thuyết khác là đông người hơn là đạo Phật. Do vậy cho nên là mình, tôi nói rằng mình nói gì cũng không trúng hết là vậy đó. Cho nên trên vấn đề tu tập của mình, thứ nhất là trong cái hàng ngũ của tăng ni, cái bài hôm qua tôi nói đó, nếu mà mình lập chùa chiền, mà thật sự mà mình lập chùa chiền, mình lộng lẫy, hoành tráng và chớn ngợp đó, là phân tích ra là mình phỉ báng Phật mình đó chứ. Bởi vì Phật mình không có khả năng làm cái đó. Vậy thì Phật bất tài vô dụng hay là Phật ngu si? Một con người, một vị hoàng tử là một, nếu mà vua cha ban hà rồi thì hoàng tử tất đặt đa là vua đó. Vậy mà bỏ đi làm người khất sĩ, bỏ hết sự nghiệp, bỏ hết cái ngai, ngai vàng điện ngọc, cơ đồ sự nghiệp của một quốc gia, của một gian sang như vậy, để đi làm người khất sĩ. Vậy là Đức Phật ngu ư? Đức Phật hoặc là bất tài vô dụng ư? Mà nhất là Phật, có lẽ là phải vô trí cho nên mới đi làm vậy. Còn đệ tử Phật ngày nay đó thì là trí tuệ thông minh, tài năng xuất chúng, thuyết pháp chân lý kiểu nào đó không biết, cho nên là đại gia mới là nghe dữ tợn vậy đó chứ. Mới cúng trăm tỷ, mới cúng trăm tỷ, mình tạo cơ đồ sự nghiệp trăm tỷ. Vậy là Phật Thích Ca thua mình hơn Phật Thích Ca ư? Đó vấn đề đó, cho nên là không khéo là mình phản bội đạo Phật. Phản bội đạo Phật, mình khinh chê Phật mình. Cũng như cái bài bữa trước là tôi kết thúc cái tập 3 đó, cái bài mà tấn liệm, khâm liệm Phật Thích Ca để làm cái lễ trà tì theo cái kiểu chuyển Luân Thánh Vương á. Cái đó là dựa vào kinh Đại Bát Niết Bàn, tôi đọc mà tôi không đồng ý, thật ra tôi viết cái bài đó. Anh khâm liệm Phật kiểu gì thì anh nói, tôi không nói, tôi chưa cần nói. Nhưng mà anh khâm liệm Phật mà anh nói rằng là khâm liệm theo cái kiểu chuyển Luân Thánh Vương là không được, anh phỉ báng Phật. Bởi vì chuyển Luân Thánh Vương là một người 11 cái thứ khổ mà Phật dạy, ông chuyển Luân Thánh Vương còn nguyên sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Mà cái bệnh của chuyển Luân Thánh Vương chết đó là cái bệnh ái biệt ly khổ. Cái đó là kinh Đại Bát Niết Bàn nói, do dục vọng khởi lòng tham mà tượng mã thất trân, gọi là thất bảo đó, của chuyển Luân Thánh Vương nó bị mất hết. Từ đó mà nhớ nhung, mà thương tiếc, mà hối hận, mà đau thương. Rồi chuyển Luân Thánh Vương chết bằng cái chết ái biệt ly khổ. Cộng với ái biệt ly nó sinh ra cái ngũ ấm nó thất thường. Thành ái biệt ly khổ và ngũ ấm chỉ thành khổ. Do vậy mà trong kinh nói, dâu là gọi là kinh nói, và bất cứ ai kết tập, bất cứ là ai viết, đều là không có chân lý, mà lớ quớ ha, không khéo thì mình viết cái đó là mình chê bai Đức Phật mình. Đức Phật mà thèm thuồng cái địa vị của chuyển luân sinh vương trong lúc chết vậy à? Rồi phải làm theo cái cách mà tấn liệm chuyển luân sinh vương cho Đức Phật vậy thì Đức Phật mới là xứng đáng hay sao? Mới đáng quý, đáng tôn trọng, mới xứng đáng cái địa vị của Đức Phật hay sao? Cho nên là tôi nói cái đó là tăng ni trẻ để ý, rồi Phật tử cũng để ý coi. Tôi không có dùng ý vị ban ai để cạnh tranh với họ về chùa chiền, đất đai, sự nghiệp, danh vị gì hết. Cho tới năm nay lẽ ra thì tôi đã phải chết rồi mới phải. Nhưng mà bây giờ nó chưa chết, nó còn đây, thì tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi cạnh tranh chức tước, cạnh tranh địa vị, cạnh tranh uy quyền, cạnh tranh sự nghiệp, tất cả cái cạnh tranh đều không có. Nhưng mà tại vì là mình đọc kinh nhiều năm nhiều tháng, rồi mình tư duy, mình thấy những cái điều sai trái đó, cho nên nhắc nhở cho mình, chính mình trước, gợi cái nhận thức đó cho chính mình trước, rồi từ đó mà nghĩ tới tăng ni trẻ trong tương lai, nghĩ tới Phật tử, để Phật tử đừng có lầm lạc mà cúng mà để mà cầu phước mà kỳ thật là không hề có phước. Cho nên cúng tiền mà xây tháp rồi đó không có phước đâu, phước ở đâu trọng? Bởi vì sao tôi nói vậy? Cúng tượng là ngẫu tượng, tìm phước trong đó không có. Cúng tháp là pháp hữu vi, cái tháp tức là cái mồ lớn chứ không có gì lạ. Mà cái ý niệm mà sống là cái nhà, chết là cái mồ, là ý niệm đó không có phải là ý niệm của người con Phật, người đệ tử Phật đâu. Rồi sống thì cái chùa, chết là phải có tháp, cái đó cũng không phải đệ tử Phật chân chánh đâu. Do vậy mà cúng tiền để xây tháp cho thầy cho đẹp đó, tìm phước trong đó đừng có hòng, không hề có. Thầy cũng làm cho thầy cái tháp của mình, là thầy cho thầy mình cái tháp 3 tỷ thì về mình làm cái mộ ông già bà già mình chừng 20 triệu còn có phước hơn. Bởi vì ông già bà già mình là người phàm phu, mình được cái mồ đẹp thì mừng lắm, bằng lòng lắm. Lấy cái lý mà suy á, chứ còn thật ra là ông bà cha mẹ mình chết rồi cũng không còn. Bởi vì ngũ quẩn giai không thì sắc quẩn giai không, thì thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn cũng giai không, cũng không còn gì để mà mừng đâu. Nhưng mà mình lấy lý mà suy á, thì ông bà cha mẹ mình là người phàm phu, cho nên sống ở cái nhà đẹp là mừng lắm, rồi chết rồi có con cái để làm cho cái mồ đẹp là mừng lắm. Đó là mình suy bằng lý, chứ kỳ thật là theo đạo Phật á, thì ông bà cha mẹ mình cũng còn ở đâu bằng cái gì đó, bằng cái hồn gì đó để gọi là mừng, nó không có đâu. Nhưng mà để làm cho ông bà cha mẹ mình là còn quý hơn, là vì cha mẹ mình phàm phu có quyền mừng như vậy. Còn ví dụ như mấy quý thượng tọa, quý hòa thượng mà cúng tiền xây tháp làm cho quý hòa thượng là sai sai trái, làm cho quý hòa thượng mê cái tháp đó mà không được về cõi Phật thì kẹt cho hòa thượng dữ lắm đó. Cho nên là Phật tử không khéo mà cúng xây cái tháp 3 tỷ 5 tỷ gì đó không có phước đâu, không có quý. Đừng có đem dây thần dây luộc lại mà trói chân thầy mình. Thầy mình thì chuyên môn đi cầu siêu cho người ta giáng sanh cực lạc Tây Phương, hoặc là nếu mà người nào đó hiểu biết chút kinh Đại Bát Niết Bàn thì cũng gọi là tu rồi, để mình có được Niết Bàn chứ. chứ mà tu rồi cả đời rồi cả đời cột vô trong cái tháp đó bằng dây thần thứ đổi tàu á, thứ đổi ghe chài đó, dây thần bằng cùm tay vậy đó, thì còn gì là hòa thượng. Cho nên cái vụ mà xây tháp rồi từ 1 tỷ cho tới 2-3 tỷ rồi nó để cúng là không cần thiết. Bởi vì các hòa thượng mà có học người ta hiểu hết rồi, Phật dạy kỹ cho các hòa thượng hết rồi. Tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình di tội tẩu, thế gian vô thường, quốc độ nguy thí. Thì cái mạng giữ còn không được. Nếu mà cái mạng mà giữ được thì đây là gần đây bên Nhật động đất một lần vậy đó là cả chết chôn có xác, còn số mất tích hết thảy là gần 30 triệu người. Gần 30.000 người, xin lỗi ha. Mười mấy ngàn người chết, mười mấy ngàn người mất tích. Thế thì là nó vô thường như vậy, nó nguy thí như vậy. Có cái gì mà có cái ngã, và có cái gì là cái ngã sở hữu chắc chắn đâu. Bản ngã còn không giữ được, còn cái ngã sở hữu là sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, địa vị, cái đó có gì đâu mà chắc chắn đâu mà phải làm cho thầy mình. Mà thầy mình là cái người hiểu kinh như vậy rồi thì ai mà đúc dò vô trong cái sợi dây thần đó mà chịu trói trong cái tháp đó để làm gì. Nói là nói vậy thôi chứ cũng chẳng có đúc dò vô để chịu trói. Bởi vì ngũ ấm vô ngã thì không còn cái gì ở đó hết á. Chỉ có cái là cái tâm hồn ngay trong lúc còn sống này là nó bị suy thoái. Nó thành một cái thứ dục vọng, thèm thuồng, mong muốn cái pháp hữu vi của thế gian, rồi mình không có an lạc. Chính cái đó là cái gọi là cái tội, là cái lỗi, là cái đọa đó. Đọa là nó rớt vào ở trong cái những cái nỗi đau khổ, tâm sầu, bệt phát như tất cả những người thế gian. Chứ còn thật ra nói rằng là cột trói thầy mình ở trong cái tháp đó, cũng chẳng có gì để mình cột trói. Dầu mình làm cái tháp đó có 3 tỷ hay 5 tỷ gì cũng vậy thôi. Thầy mình không được gì hết. Mà nói là cột trói thì nói vậy chứ, cái lý lẽ mình nói vậy chứ cũng chẳng có, chẳng còn cái gì. Thầy cũng chẳng còn cái gì để cho mình cột trói trong đó. Cho nên là cái bài lộng lẫy hoành tráng này chấn ngợp đó, ở trong cái tập 4 này, tôi hy vọng rằng là tăng ni trẻ để ý, Phật tử cũng để ý, nói rất là bình thản và nói bằng cái tấm lòng nhiệt quyết của mình, nhiệt tình của mình đối với thiện hữu tri thức, đối với Phật tử, đối với tăng ni trẻ, chứ không có dụng ý gì hết. Bởi vì tôi không còn cạnh tranh cái gì nữa hết. Mấy mươi năm đáng lẽ ra tôi cũng cất, không phải là cái chùa 100 tỷ, chứ còn cái chùa mà 5-10 tỷ cũng có thể cất được đó chứ. Nhưng mà tôi không làm là tại vì tôi biết rằng nó là hữu vi pháp. Mình có làm cũng phải để vậy người ta tu đâu. Người ta tu, mình ta biết tu thì cái chùa tranh, dứt dán hay là dứt phên tre, dứt nứa, dứt lá gì người ta cũng tu được. Mà nếu mình thuyết pháp mà người ta được giải thoát giác ngộ đó, mình làm những cái trại bằng lá kè, lá cây rừng để che mát thôi, mà mình thuyết pháp người ta nhẹ nhàng giảng sanh, người ta bằng lòng nghe đó, thì người ta cũng tới được. Rồi thôi à, không cần làm chắc. Làm chắc thì chưa chắc gì người ta bằng lòng người ta nghe, rồi người ta có được cái gì đâu. Do vậy mà Đức Phật đã nghiên cứu rồi, Phật là nghiên cứu rồi, không có làm cái gì chắc, không có làm cái gì quý. đi cách thật vậy, gặp đâu nói đó, gặp đâu giải đó, ai chịu nghe thì nói mà không chịu thôi. Đó là cái đường lối khách sĩ của đạo nhà, của đạo Phật. Rồi hôm nay nói tới cái bài lạ này cũng vậy nè. Cái bài lạ này nè, bà thơ rằng tu hành mắc nợ lạ kỳ chưa. Tôi nhắc lại là gọi là thơ chứ chẳng có thơ gì hết á. Muốn nói câu gì nói, miễn là có ý nhắc nhở nhau gì là được rồi. Nhắc nhở mình và nhắc nhở cho những người thiện hữu tri thức của mình, cho những người Phật tử trong đạo của mình. Cho nên là thơ không cần biết, khen không cần. Mà cái câu đầu tiên là vậy đó, tu hành mắc nợ lạ kỳ chưa, chấm hỏi. Tu hành mà mắc nợ là lạ lắm đó nha, chứ đừng có tưởng không lạ. Giám đốc ngân hàng mắc nợ không lạ. Giám đốc ngân hàng coi vậy chứ mà lấy sự tài trợ của các ngân hàng mẹ, ngân hàng lớn của quốc gia, hoặc là người ta huy động tiền của, gọi là ngân hàng, tất nhiên là huy động tiền của nhiều người đó, chứ không phải giám đốc ngân hàng rồi có tiền như cỡ đó đâu, không có đâu. Cho nên giám đốc ngân hàng là người mắc nợ nhiều nhất. Mà giám đốc ngân hàng mắc nợ thì không lạ, bởi vì cái nghề của tao mà ăn vậy mà, ta làm nghề cho mướn, cho thuê tiền, vay tiền rồi cho thuê tiền, ta làm giàu bằng cái đó. Mà cái đó là xã hội đã quy định cho phép làm cái đó, để mà giúp đỡ cho những cái người cần vốn liếng, thì cái đó là chuyện nói chuyện của thế gian mà mọi người ai cũng biết. Cái đó là cả thế giới đều là cho phép làm giám đốc ngân hàng, làm tổng giám đốc ngân hàng của một nước cũng như của thế giới. Thì những người đó là những người mắc nợ nhiều nhất, nhưng mà điều đó không lạ. Những tổng giám đốc doanh nghiệp cũng mắc nợ tỷ tỷ tỷ, trăm tỷ, điều đó cũng không lạ. Bởi vì cái nghề người ta làm ăn vậy, ta làm kinh tế, là ta phải mượn vốn. Mượn vốn để làm cho nó ra lãi ra lời. Từ cái vốn mượn mắc nợ đó làm ra lãi lời, nó trang trải ra cả bao nhiêu cái ngành, bao nhiêu nghề để phục vụ kinh tế cho quốc dân, cho đồng bào. Thì cái tổng giám đốc ngân hàng với cũng như là tổng giám đốc của một xí nghiệp, hai ba xí nghiệp nào đó, ta mắc nợ không lấy làm lạ. Và những người mua gánh bán bưng, người ta không có vốn, người ta mượn vốn, thậm chí là mượn vốn lãi cao rồi nha. Bởi vì cái người mà không có gia sản thế chấp thì không có vay ngân hàng được. Mà vay với những người mà gọi là cho vay nấm đó, tới 20%. Có người nhẹ nhàng hơn chút là 18%. Mượn 1 triệu bạc về một tháng là trả là 1 triệu, 1 triệu 2. Về đó là mắc lắm, nhưng mà điều đó cũng không lạ. Bởi vì khi người ta túng, người ta cần vốn, thì người ta chịu khó, người ta vay lãi cao. Nhưng mà dầu sao đi nữa, ta mua gánh bán bưng vậy chứ, nhờ cái vốn đó mà người ta bán, ta kiếm ngày được 100, 50, 100, 120 là ta đã cũng vui lắm rồi. Vậy mà những thành phần đó mắc nợ không gọi là lạ. Đó là hoàn cảnh bắt buộc. Số phận nghèo thì mình phải vay lãi nóng, mình làm thì mình trả lãi cao, mình còn lại cái thọ dụng của mình ít, nhưng mà cũng phải ráng chịu. Mà cái đó không gọi là lạ. Cái đó không gọi là lạ, nhưng mà tu hành mà mắc nợ mới gọi là lạ. Cũng như trời mà âm u áp thấp nhiệt đới là bão tố rồi sấm sét, không lấy làm lạ. mặt trời quang mây tạnh đang quang mà sắp xét rồi, cái đó là lạ. Cái đó là kinh Di Giáo Phật nói. Nếu mà áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh, không khí nóng gì đó mà kéo ầm ầm nó tới mưa đó, rồi sấm sét rồi nổ rang, cái điều đó không lấy làm lạ. Mà trời đang dằn dặt trong sáng vậy là mà âm u tự nổ lên giữa trời, rồi tự sét đánh giữa trời quang đãng, cái đó là lạ. Cho nên tu hành mắc nợ là điều lạ, và tất cả mọi người thấy rằng mắc nợ không lạ. Bởi vì tu hành là khắc sĩ. Đức Phật Thích Ca hồi đó đó, Đức Phật Thích Ca là giàu là bỏ hết địa ngọc cung son đó, bỏ hết địa vị dương hầu khanh tướng, bỏ hết đó để đi làm người khất sĩ đó, nhưng mà cũng không có mắc nợ. Khất sĩ thì có, bỏ địa vị hoàng tử, bỏ địa vị vua, đi làm người khất sĩ, tức là cái người đi xin ăn từng bữa, có. Y chỉ có những cái bộ y gọi là tam y nhất bát đó, có, mà mắc nợ không có. Cái đó tôi nói là tầng người trẻ để ý nghiên cứu lại đi ha, coi tôi có nói siêu tạc bậy bạ gì không. Rồi Phật tử cũng vậy, cũng có quyền nghe nghĩ, nghe rồi suy nghĩ đi. Còn tôi nói đó có cái dụng ý là cạnh tranh với ai để mà xương xỏ ai, để mà kéo cái quyền lợi gì về cho mình hay không, có quyền suy nghĩ như thế. Nhưng mà tôi tin rằng là các vị suy nghĩ rồi thì các vị sẽ thấy cái lời nói của tôi là lời nói thiệt. Chứ bỏ cái địa vị hoàng tử, bỏ địa vị vua, bỏ cái địa vị cái người mà thống lãnh cả một cái gian sang một nước mà đi làm khất sĩ mà mắc nợ thì rõ ràng là ngu dữ rồi, chứ gì nữa. Không mắc nợ thì đó là người trí. Đi khất sĩ ăn từng ngày mà cũng chưa phép được chê bai. Mà nếu mà bỏ cái địa vị hoàng tử, bỏ địa vị vua, gian sang gấm dốc gì vậy mà bỏ ra đi làm cái người bình thường, người khất sĩ mà mắc nợ đó, thì cái đó là coi chừng, có điên rồ hay không đó, coi chừng. Cho nên là Đức Phật hồi đó không có mắc nợ. Mà nếu mà mình giờ mình tu hành mà mắc nợ đó là một chuyện lạ kỳ đó nha. Tu hành mắc nợ lạ kỳ chưa? Vì sao vậy? Đây là cái này là đời nay này nha, cái này là hình như mình thấy rõ rồi mình nói đó. Mắc nợ là tại vì quá thích, quá đam mê tượng, đam mê tháp, đam mê chùa. .. chùa đây có nghĩa là còn nghĩa trang nè, nghĩa địa nè, rồi trại hòm nè, rồi nhà rồi vay mượn tiền để mình làm cái nhà kêu bằng nhà gì đó, cái nhà hàng, nhà khách, nhà ăn á, nhà bán đồ chay đó, thí dụ như mình làm quá lớn đi, rồi bán đồ pháp khí gì đó. Nghĩa là nói chung là bây giờ là có nhiều người làm lớn lắm, làm ăn lớn lắm, buôn bán đủ thứ. Nhưng mà có khi là buôn bán đây là không phải là bán đồ của thế gian, chỉ trừ bán đồ chay thì nó giống như người thế gian. Chứ có ta bán là bán chuông, là bán tượng, là bán Phật, là bán gọi là cái đồ của tương quan tới tu hành. Nhưng mà cái vốn cũng lớn lắm. Cho nên có khi là phải mượn nợ để sắm cái tài sản đó, để lập vốn, nó giống như là tổng giám đốc ngân hàng mà phải huy động tiền vậy đó. Thành ra đây là mình không có, mình phải huy động vốn, hoặc là kêu phần hùng cổ phần. Cho nên là mắc nợ. vì quá đam mê tượng nè, mê tháp nè, mê chùa nè. À, tượng bây giờ có đời nay nhiều tượng quá đi, mượn nợ để làm tượng, tượng cao từ 3 thước, 5 thước, 10 thước cho tới có người làm mấy chục thước, có người có ý làm tới cả 100 thước làm tượng, tượng lớn cỡ như tượng của Afghanistan mà Taliban bắn bỏ đó, tính làm lớn vậy, lớn hơn nữa. Để mê tượng quá là thành ra phải mượn nợ. Chứ mình tu mà mình làm gì, tự mình làm sao có tiền nhiều được. Ở thế gian người ta làm ăn, người ta học cũng có bằng cấp tú tài trở lên, có người có thạc sĩ đó, mà người ta chỉ có cái nhà ta ở, người ta nuôi con nuôi cái đã là khó rồi. Còn mình làm cái chuyện nhà ngang giải dọc, chùa trang trí đẹp đẽ lớn lao, rồi tượng lớn mà nhiều tượng, rồi tượng bằng đá quý, rồi bằng đồng rồi cũng chê làm bằng đá quý, cho tới thỉnh tượng Phật ngọc nữa, thì thôi thì làm sao mà không mắc nợ. Cho nên vì quá đam mê tượng là một, đam mê tháp là hai. Tháp là có người chết rồi làm cái tháp mấy tỷ vậy đó, mà mượn tiền làm. Người đệ tử nhiều khi nó lãnh cái chùa, để lại cái chùa nó cả mấy chục tỷ, cả 100 tỷ. Nên thành ra nó cũng phải dị tình, nó ráng làm cho thầy mình cái tháp cũng cỡ vài tỷ, 3 tỷ, để đền ơn đó mà. Đấy, cho nên là vì mê tượng, rồi vì mê tháp là có thể mượn nợ bạc tỷ để làm đó. Cái này là chuyện có thiệt đó. Rồi mê chùa thì bây giờ thế kỷ 21 này chùa đẹp dữ, chùa hiện đại, chùa xây đúc. Mà đời bây giờ hồi xưa là lợp ngói âm, ngói dương, hoặc là ngói ống, rồi tô xi măng, rồi cái kiểu đó hồi xưa đó, nó cũng đẹp. Nhưng mà bây giờ là không thèm làm vậy nữa đâu, đổ bê tông cốt sắt, đổ cái mái đó, có thể là đá banh lên trên đó, làm sân vận động lên đó, chạy cũng không hề hấn gì hết, chạy gần đến đó, bởi vì ta đổ cũng 5 phân 6 phân, giống như là đổ cái lăn xe để làm cái nhà lầu vậy đó mà. Rồi vậy rồi mà còn gắn thêm một cái lớp ngói nữa, lớp ngói đẹp trên đó, rồi gắn ngói rồi tô kỹ, nghĩa là không có cách gì mà giông gió bão tố nào mà sập được hết, trừ ra động đất cái kiểu như bên Nhật, như Indonesia, như là Myanmar, như là Haiti á, hay như là Đường Sơn rồi vậy đó, động đất lớn vậy đó thì mới chịu sập thôi, chứ còn chắc lắm. Là chùa đời nay vậy đó, đa số. Cho nên là vì quá đam mê là tượng, là mê tháp, là mê chùa. Mà tượng thì bây giờ đó, như hôm qua kia tôi có nhắc nhở rồi đó, tượng sao mà bên đây thì một nhóm Phật Thích Ca thuyết pháp cho cái nhóm Kiều Trần Như ngồi cái giường máy bên tay trái của chùa, rồi bên kia thì bà Di Mẫu ngồi thuyết pháp cho mấy chục người chư ni, rồi là ngồi bên mặt của chùa, thành ra là đầy chùa phía trước phía sau. Rồi phía sau đó thì có nào là cái cảnh trí Phật cưỡi ngựa dòng Anoma, vượt dòng sông Anoma, rồi chỗ thì Phật ngồi tu với cội Bồ Đề, rồi chỗ thì Phật nhập bên diệt ở ta là sông Thọ. Nhưng mà chỗ đó ta nói cái chỗ là Phật nhập Niết Bàn, là chỗ đó ta nói cái đó không trúng kinh đây nha. Cái chỗ ta là sông Thọ là tăng ni trẻ của mình nên nghĩ là Phật nhập diệt, hay nói nôm na là Phật chết ở cái rừng ta là sông Thọ, chứ không phải là Phật nhập Niết Bàn ở chỗ đó. Nếu mình học đạo cho kỹ mình phải nói vậy, chứ mình nói là Phật nhập Niết Bàn ở rừng ta là sông Thọ không trúng. Cho nên là cảnh nhiều lắm, mà chính cái đó là làm cho tu sĩ mình mắc nợ đó nha. Còn có những cái tượng mà tôi thấy cái tượng Phật Di Lặc mà ngồi mà tôi đi vô trong đó đó, cái cửa sổ mà để thu ánh sáng trời đó là cái rúng, là cái lỗ rúng của Phật Di Lặc. Tôi cười quá chừng quá đổi, bởi vì cái tượng lớn lắm, thành ra là cái lỗ rúng mà nó trống để cho ánh sáng vô để thành để thâu không khí bằng cái chỗ vậy đó. Bây giờ có những tượng Phật lớn lắm rồi, trong khi đó tôi đi tôi gặp Phật Di Lặc vậy rồi là tôi cười mình thôi à. Tôi nhìn sự vật thú vị tôi cười, là tại vì tôi biết là nói gì cũng không bao giờ trúng. Chứ Di Lặc đâu phải là cái ông mà bư mà ngồi mà mập vậy. Di Lặc thiệt á là Di Lặc chân Di Lặc, quá thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân nhân bất thức. Di Lặc mà Di Lặc thiệt đó là hiện giờ đó trên thế giới ta thống kê là đại để là hơn 8 tỷ người. Theo kinh điển Phật dạy đó, thì hiện giờ là hơn 8 tỷ người đó, mình cho 8 tỷ rưỡi đi, nhắm chừng đại để là cho nó gọn tròn số, là hiện giờ thế giới có 8 tỷ rưỡi người, là theo đạo Phật á, Phật dạy á, là 8 tỷ rưỡi Di Lặc đó. Chứ không có ai đâu nữa hết á. Chứ không phải cái ông mà bụng bự mà mập ghê gớm mà ngồi mà cười đó, không phải. Không có ngồi cười như vậy, và cũng không phải mập như vậy. Mập như vậy là cái tướng nó không có đẹp đâu. Cái tướng đó chẳng qua là bệnh hoạn đó, đợi giờ ta gọi là bệnh béo phì. Mà mình quen rồi, mình lấy theo cái ông già Ba Bị, là cái ông gì bên Trung Quốc, cái tượng hồi xưa mà. Chứ bây giờ là cũng có ai mà béo phì dữ vậy. Người ta có, ta ăn kiêng, người ta tập thể dục. Chứ béo phì cỡ vậy thì chịu sao cho nổi, đi đứng sao cho được. Cho nên cái tượng đó không phải là Phật Di Lặc đâu. Di Lặc là phải đọc cái bài đó đó. Di Lặc, cái bài đó là cái bài của cái ông tu sĩ đạt đạo ở trong một cái hang núi. Ông sắp chết rồi đó. Nghĩa là lúc ông lớn tuổi rồi đó, ông tu hành trong cái núi đơn sơ mình ông vậy đó. Mà ngài thì cũng kiếm ăn một cách gì đó thì mình không rành lắm, có đi khất thực kiểu nào đó mình cũng không rành lắm, nhưng mà đại để là ông ở trong cái hang núi. Rồi ông tỏ ngộ cái đạo lý của kinh Pháp Hoa như thế nào đó, hay là đọc kinh kinh Duyên Giác, kinh Duyên Ma Cật gì đó, ông tỏ ngộ, ông viết cái bài Di Lặc chân Di Lặc, quá thần thiên bất ức. Di Lặc đúng nghĩa của chữ Di Lặc đó là những con người mà quá thân thiên bất ức, nghĩa là coi như là người, vừa là người Âu, người Á, người Úc, người Mỹ, người Phi, kể cả những dân tộc thiểu số, thí dụ như Việt Nam này nè là có 54 giống dân, rồi nước Nga có cả hơn cả 100 giống dân, nước Trung Quốc cũng mấy trăm giống dân, rồi nước Mỹ cũng vậy, vân vân. Âu Á Úc Mỹ thì đều mỗi nước có bao nhiêu trăm giống dân, hiện giờ gọi chung lại là đại khái là hơn 8 tỷ người đều là Di Lặc, đương lai thành Phật hết đó, quá thần thiên bất đức ở trong hơn 8 tỷ người đó, đều là có cái chất Di Lặc hết, đều là có khả năng thành Phật trong tương lai nếu người đó biết học tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bộ đề phần, bát chánh đạo phần là đều có khả năng thành Phật hết. Đó là kêu bằng quá thân thiên bất ức là vậy đó. Thời thời thị thời nhân, nghĩa là ở thời đại nào là người ở thời đại đó là Di Lặc hạ sanh, đương lai hạ sanh thành Phật đó. Ở thời đại thế kỷ 15 thì những người ở thế kỷ 15 được bao nhiêu người trên thế giới là Di Lặc tương lai đó. Còn bây giờ thế kỷ 21 thì thế giới người ta cho rằng là khoảng trên 8 tỷ người, thì trên 8 tỷ người đó là đương lai hạ sanh thành Phật, là Di Lặc đó. Đó cái bài kệ của ta vậy đó. Thời thời thì thời nhân nhân bất thức, tại người ta không biết thôi. Chứ những người ở trong thời đại đó, những người đang sinh hoạt đó là có khả năng thành Phật hết. Tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy thì tất cả chúng sanh là Di Lặc hạ sanh, đương lai hạ sanh. Ở mình học vậy đó, cái đó là kinh Phật đấy. Chứ mình thờ cái ông Phật Di Lặc to lớn gì đó mà tốn tiền dữ tận, có người ta đúc bằng đồng nữa đó. Không phải đâu, làm cái đó tốn tiền dữ lắm. Mình đam mê tượng, rồi đam mê tháp, rồi đam mê chùa, rồi đam mê sự nghiệp nè. Có người ra tiền để mua nghĩa trang nghĩa địa nữa. Để có người ra tiền để làm trại hàng, để làm nhà ăn bán đồ chay rồi đó, tiệm cơm chay rồi đó. Để ra tiền cái đó là không được rồi nha. Mắc nợ cái đó là không nên đó. Cho nên là mình ráng đừng để cho mắc nợ. Đời nay thì tăng ni trẻ cũng có thích làm chùa, cái điều đó cũng không sao. Nhưng mà đều ai cúng bao nhiêu thì mình làm bao nhiêu. Ai cúng cỡ nào mình làm cái nấy, mà nếu mình làm cái chùa mà không có tiền nhiều, mình làm cái chùa bằng nhà tranh đó, ở mát lắm. Làm bằng nhà tranh mà mình đừng có làm lớn hung chi. Nếu người ta cúng ít thì mình làm cái chùa nhỏ nhỏ thì mình ở mình tu cũng được, cái am tu cũng được. Chưa chắc gì mình làm chùa lớn mà mình dạy được bao nhiêu người phát Bồ Đề Tâm đâu. Nhiều khi người ta làm chùa lớn để người ta cúng, người ta cầu nguyện, người ta giáng sinh, để cho người ta được mạnh giỏi, được bình an, được làm ăn phát tài phát lộc á. Cái đó thì chùa lớn cỡ mấy đi nữa mà mình được những người thí chủ như vậy, ta cũng không có gì quý đâu. Những người đó họ không hiểu đạo Phật, rồi họ lôi kéo mình cũng không hiểu đạo Phật luôn. Bởi vì thật sự là tạo cái tượng Phật ra, cái tạo chùa cho Phật ở, đâu phải để cái chỗ mà cúng vái lại lục giang sinh cầu nguyện được. Mà nếu mà ta cúng mà ta chỉ vì sự giang sinh cầu nguyện, sự lại lục để Phật ban phước, thì cái người đó đâu phải là người Phật tử chân chánh đâu. Rồi họ bày ra, rồi mình cũng di tình họ, mình cũng ừ theo như vậy, thì mình cũng chẳng phải là Phật đệ tử chân chánh của Phật. Phật không có cầu nguyện được. Phật dạy cho mình tu, chứ Phật không có ban phước giáng họa được. Cái trí tuệ Bồ Đề vô thượng của Phật, cái niết bàn vô thượng của Phật không cho ai được hết. Mỗi người phải tự tạo cái nhân như Phật đã tạo. Mỗi người có được cái trí giác ngộ như Phật đã giác ngộ. Mọi người có được cái niết bàn gì, tự do giải thoát như Phật đã có, là mình phải làm y như cái của Đức Phật làm. Mình làm y như cái của Đức Phật làm là dễ làm nhất là khất sĩ. Hoặc là mình không có khất sĩ, ngày nay mình không khất sĩ ha, thì mình tu bằng cách kia, bằng thiếu dục tri túc, an bằng thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp. Mình phải ít muốn, mình phải biết đủ, mình phải sống trong an bằng nghèo mà mình vẫn giữ được cái tâm đạo. Nghèo mà mình có chánh kiến, mình có chánh tư duy, mình có chánh ngữ, mình có chánh nghiệp, mình có chánh mệnh, mình có chánh tinh tấn, mình có chánh niệm, mình có chánh định, thì giàu nghèo đi nữa mà vẫn có được Bồ Đề, có được Niết Bàn đó. Cái bằng là thiếu dục vô vi, thân tâm tự tại ha. An bằng thủ đạo, duy tuệ thì nghiệp, chứ đừng để cho thiếu nợ. An bằng thủ đạo mà không phải thiếu nợ. Còn mắc nợ là tu hành mà mắc nợ là lạ kỳ lắm đó nha. Ở vì quá đam mê tượng tháp chùa, chùa mà còn chấm chấm, có nghĩa là nghĩa trang nghĩa địa, có nghĩa là trại hòm, có nghĩa là quán cơm chay, vân 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 vân. Vì quá đam mê tượng tháp chùa, cực lực tài nguyên mà vẫn thiếu, cái này tệ lắm mà nha. Chuyện gì mà mình phải tài nguyên? Tài nguyên mình làm cho ai mà để rồi mình mắc nợ? Tài nguyên không đủ, vẫn thiếu rồi mình phải mắc nợ. Tài cực lực tài nguyên, không có tài nguyên. Hồi xưa đệ tử Phật, đệ tử xuất gia tại gia, đệ tử tại gia Phật á, những cái gì mà quan vua đó người ta làm nhà ta cúng Phật đó, là tại người ta phát tâm, người ta nói là ta làm được gì ta làm. Phật hứa khả dùng lúc nào dùng, còn không dùng thì coi như không phải của mình. Cho nên là Đức Phật có chỗ ở, có khi có tỉnh xá. Ví dụ như Kỳ Hoàng tỉnh xá rồi đó, là tự ông Tu Đạt Đa đó, ông phát nguyện ông làm vậy đó, mà trong đó không có của ai hết á, không có cái ông nào mà coi là của mình hết á. Trong sách nói thì sắp xếp ông Kiều Trần Như làm là cái người mà coi để nhắc nhở dạy tu tập ở chỗ đó, có lãnh cái vai trò chánh là ông Kiều Trần Như. Nhưng mà cũng không phải là quyền hạn gọi là được sử dụng thôi, coi như là sử dụng cái đó trong giai đoạn nào mình còn ở đó, mình còn nhắc nhở dạy dỗ các huynh đệ mới xuất gia, chứ cũng không phải là của ông Kiều Trần Như, càng không phải là của Phật. Phật không quyên, không tới, không sinh, và không bao giờ coi cái đó là của mình. Cho nên là bây giờ đó là nếu mà mình cực lực tới quyên để mình làm cái chùa của mình là cái đó không nên đó. Cái chùa của mình. Rồi bây giờ đó lại còn có cái nữa mà nói nghe nó kỳ, phải không? Chứ thí dụ cái người đã chết rồi đó, rồi để lại cho người khác, là sắp chết rồi để lại cho người khác rồi để làm trụ trì đó, lại không phải là cho không đâu đó nha. À mà ta sắp xếp nó có điều kiện, nó trọng, cái đó nghe nó kỳ lắm, nói không có được. Người ta không có để cho kêu bằng thừa kế một cách nghe là bình thường như hồi xưa, mà nó có điều kiện. Điều kiện gì đó thì mình không có thể nói ra rõ ràng kỹ lưỡng, và nghe nó cũng không hay. Do vậy mà nó ràng buộc cho cái việc tu hành của mình lắm. Cho nên đừng bao giờ mình coi đó là cái chùa của mình. Cái chữ của là không được. Chữ của là ngã sở hữu. Ta là bản ngã, mà của ta là ngã sở hữu. Cho nên cái đó cũng để ý. Để ý xong mình tu sao tới ngày mà mình ngũ quẩn mà nó tan rã là mình đừng có thèm bận tâm gì hết á. Sắp xếp cái đó là cái quý á. Ai đi rồi cũng ngũ quẩn, cũng giai không, sắc thọ tưởng hành thức rồi cũng đều đến cái chỗ cái bằng tử khổ đó. Sinh lão bệnh tử khổ, ai rồi cũng chết. Mà người tu hành của mình sắp xếp sao mà mình chết rồi coi như không có gì hết, coi như mình buông bỏ cách dễ dàng, không có tương quan, nghĩa là tại vì còn sống thì còn xài, mà chết rồi thì không còn xài nữa, thì nó đi đâu nó đi, nó về ai đó nó về, mà mình không có trách nhiệm gì nữa hết. Tôi thì tôi muốn nhắc nhở, nếu mà tăng đi trẻ mà để ý cái đó đi rồi các vị sẽ sướng dữ lắm đó. Mình đi con đường bởi vì nó giống Phật, mà con đường của Phật đi mà Phật có niết bàn thì mình cũng có niết bàn như vậy. Con đường của Phật đi, Phật có an lạc, Phật có giải thoát ngay trên cõi đời, thì nếu mà mình đi con đường của Phật mình cũng có an lạc, cũng có giải thoát ngay trên cõi đời như vậy. Cái đó mình phải tập, mình phải có chánh tư duy, mình phải có chánh niệm thì mình mới giữ gìn cái đó mới được, chứ còn không á nó dễ lôi kéo mình chạy theo cái tham vọng giống như tất cả những người bình thường khác, thì cái việc lợi lạc nó không có, đời sống của người tu hành nó không có được cái quả trái tốt tươi, mà nó cũng giống như người bình thường khác, thế là ổn đó. Cho nên tu hành mắc nợ lạ kỳ chưa, vì quá thích đam mê tượng tháp chùa, cực lực tỏi quyên mà vẫn thiếu. Tôi sẽ có thể nhắc nhở thẳng với tăng ni trẻ rằng là chúng ta không cần tỏi quyên đâu, đừng nên tỏi quyên, đừng nên bươn chải để kiếm tiền. Nếu mình muốn tu là mình làm cái gì đó, thậm chí mình lao động cũng được, một miếng vườn, một miếng ruộng, một chút tài sản nào của cha mẹ để lại, hoặc là một cái chỗ nào đó mà thí chủ người ta cúng dường, người ta giúp đỡ, ta cho, rồi mình đủ cái bằng thiểu dục tri túc đó, ít muốn và biết đủ, an bằng thủ đạo, mình bằng lòng với cái nghèo khác, khổ khác. Nếu mình an phận với cái nghèo mà mình không có khổ, nó vẫn là không khổ nha. Còn cái nghèo mà nó tham vọng lớn lao đó, cái nghèo đó mới là sinh ra khổ. Chứ cái nghèo mà kêu mình an bằng đó, nghèo mà ở trong cái tâm hồn an ổn, thân tâm an ổn, sống trong thiểu dục, ít muốn biết đủ, thì cái nghèo đó không phải là khổ đâu. Có khi hơi cực cực chút xíu mà không phải là khổ. Cho nên an bằng thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp. Phải bồi dưỡng trí tuệ à. Phải nghiên cứu kinh điển của những bậc tiền bối minh sư sáng suốt, rồi học kinh điển, văn như tư như tu, dựa trên kinh điển mà học, mà suy nghĩ là tu. Mà mình học tới cái mức nào đó rồi đó, kinh điển mà viết trật là mình biết đó nha. Trí tuệ của đạo Phật là có cái ngộ đó đó. Bởi vì Đức Phật phát hiện được cái vô sư trí, cái tự nhiên trí, rồi nó thành ra cái bậc nhất thiết trí. Cho nên nhìn đâu biết đó, nghe đâu biết đó, thấy đâu hiểu đó, hiểu đúng. Mà cái gì mà không đúng chân lý, cái gì sai là thấy là biết liền, nghe là biết liền, ngửi là biết liền, và sống trong môi trường đó là biết liền cái đó là đúng chân lý hay không đúng. Cái đó có thật. Cho nên là mình tu học rồi đó, là mình dòm vô kinh điển là ai viết đúng mình biết. Mà người ta pha trộn cái chất nào đó không phải là của lời Phật là đọc lên là biết ngay. Người ta giảng nói cái gì đó, mình nghe là mình biết ngay cái ý đồ của ta là thành phần gì và người đó muốn gì nữa cơ. Cho nên là duy tuệ thì nghiệp, cái đó quý lắm. Mong rằng là tăng ni trẻ để ý cái đó, em bằng thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp, bồi dưỡng trí tuệ, lấy cái đó làm sự nghiệp, rồi mình có cái trí tuệ, khả năng tự động ngộ lắm. Nghe sai là biết, nghe cái đó là nguyên nhân của đau khổ biết liền, thấy sai là biết, thấy cái đó là biết, cái đó là nguyên nhân của đau khổ hay là nguyên nhân của an lạc, thấy biết liền, thấy nghe ngửi nếm xúc biết đều có thể nhận thức đánh giá và như vậy hết, nghe là biết liền. Ý nghĩ nào làm cho mình đau khổ, nguyên nhân của đau khổ biết liền. Cho nên là cái câu này nghĩa là cực lực tỏi quyên mà vẫn thiếu rồi, cái đó là mình không nên làm. Mình tỏi quyên chí, mình làm để lại cho ai? Không nên. Còn như mình hiểu rồi đó, tượng Phật đó là mình có làm tượng Phật bằng xi măng cốt sắt hay là bằng đồng hay là bằng ngọc gì đó, đều trong đó không có Phật. Mình phải hiểu như vậy đó, trong đó không có Phật. Người thế gian người ta lấy cái đó ta biểu trưng để người ta đặt cái niềm tin. Điều đó người thế gian là người ta làm mình có thể tha thứ, mình có thể không cần bàn cãi, không cần chê bai. Là vì người ta thấp thỏi, người ta phải có cái tượng như vậy để người ta tưởng tượng, người ta gửi gắm tâm hồn ta trong cái tưởng tượng đó. Người ta tưởng tượng rằng ta gửi tâm hồn ta cho Phật. Nhưng mà cái người mà xuất gia, người tu sĩ mà có bồi dưỡng trí tuệ rồi đó, mình phát triển cái tự nhiên trí, cái vô sư trí, cái nhất thiết trí của mình mà thành tựu được rồi đó, thì mình không dựa vào những cái tượng đó mà mình gọi là để gửi gắm tâm hồn, để gọi cái những cái tượng đó là Phật đâu. Không. Dựa vào đâu mà mình nói vậy? Dễ hiểu quá. Bởi vì Phật phải là một con người. Phật phải là người có tâm can tỳ phế thận, Phật phải là cái người có đại tràng tiểu tràng bằng quan tâm tiêu, Phật là phải có mắt tai mũi lưỡi thân ý mà bằng nhục thể nhục thân, rồi á, cái đó là cái phần gọi là sắc, mà ngoài cái sắc quẩn ra nó còn có cái thức quẩn, nghĩa là Phật là cái người phải có tinh thần, phải có tâm, phải có ý. Phải có ý, có tâm hoặc là phải có thức. Nghĩa là phải có cái phần vật chất rồi, mà phải có phần tinh thần nữa. Cho nên cái thân của Phật là thân ngũ ấm. Còn cái thân của phàm phu mình nó gọi là cái thân thân của Phật là thân ngũ quẩn ha. Còn cái thân phàm phu của mình đó là tạm gọi là cái thân ngũ ấm. Còn cái thân của Phật là tạm gọi là thân ngũ quẩn. Mà ngũ quẩn hay ngũ ấm cũng tức là sắc là phần nghiệp chất, rồi thọ tưởng hành thức là bốn cái phần đó là tâm và tâm sở hữu pháp, tức là phần tinh thần, phần tâm thuộc về tâm, thuộc về ý, thuộc về phi vật thể. Thế thì là đã là một vị Phật là phải có một phần vật chất, một phần tâm, một phần vật chất, một phần tinh thần, một phần sắc, một phần tâm. Chứ Phật mà bằng đồng, bằng sắt, bằng ngọc, bằng xi măng, bằng đất nung, thì bằng gỗ thì làm sao mà mình gửi gắm tâm hồn trong đó là mình được cái gì? Tuy nhiên là người thế gian người ta không có học, nhất là không có gặp được minh sư, thì người ta đặt cái niềm tin ta gửi gắm trong những cái đó thì mình thương xót, nhưng mà mình không được chê trách. Bởi vì cái trách nhiệm của những nhà sư của mình á, những tu sĩ của mình, đệ tử trưởng nam của Phật đó, là phải hướng dẫn người cư sĩ, người Phật tử tại gia cho người ta rành, người ta biết. Mà nếu mà mình chưa hướng dẫn, mình chưa bồi dưỡng trí tuệ cho người ta, thì người ta gửi gắm tâm hồn người ta trong những cái tượng đất, tượng đá, tượng đồng vậy đó, thì mình thấy tội nghiệp thôi, chứ mình không được trách người ta. Là vì người ta không có hiểu, ta chưa hiểu mà rầy người ta, mà trách người ta là chê người ta là không được. Chính cái lỗi của những vị hướng dẫn nhắc nhở tu hành mà mình không nhắc nhở, mình không hướng dẫn, nhất là mình không phải là minh sư nữa, mình nói tùm lum tà la, mình dạy không có căn bản, không trúng kinh điển, rồi mình trách người ta là trách sao được. Thế cho nên là mình phải phát huy cái trí tuệ, duy tuệ thì nghiệp, đừng có thèm làm cái việc mà cực lực tỏi quyền mà vẫn thiếu, cực lắm, thiếu để làm để cho ai? Tạo Phật mà không có Phật, thờ Phật mà Phật không ở, thì mình làm chi? Mình tới nguyên vậy đó, nó mất cái nhân phẩm của mình đó chứ. Đi tới nhà một đại gia mà muốn nói mở đề để mà quyên nó cực lắm mà. Phải nói cách này cách khác sao cho nó ngọt, cho nó dịu, cho nó dễ thương, rồi mới mở miệng mới nói. Mà nói à, phải làm này có phước, làm kia có phước, có chừng à, cái chữ phước rồi. Cái đó là mình bào chuốt, chứ phước ở đâu? Mình không dạy cho người ta cái phước là cái gì, thì là vô tình là mình không có thành thật với lòng mình đó nha. Chứ còn trong kinh Bát Nhã Phật nói rằng cái từ phước đức nó không dễ gì có đâu. Dù cho đem cái thân mạng của mình nhiều như số cát sông ngàn á, mà mỗi ngày mà đi dân cúng ba lần á, mà tìm cái phước cũng không biết đường đâu chỉ nữa. Thân cúng thân mạng mình á, mỗi ngày ba lần đó, mà trong kinh Phật nói còn không biết đường ở đâu mà chỉ cái phước. Cho nên là nói mà được tiền nó không dễ đâu, nói mà đại gia ta đưa tiền không dễ. Do vậy mà kinh sách Phật nói chuyện mà Bồ Đề Đạt Ma là cam go mà phải ngồi 9 năm là xê bạc vô dấp, không nói câu kinh nào, là tại vì trả lời rằng là Lương Giáo Đế hỏi cho tôi làm 70 mấy cảnh chùa vậy đó, chùa nào chùa nấy lớn lao, chùa có vua lập mà đâu có vừa. Vậy đó là tôi có phước đức giữa ít. Ông Bồ Đề Đạt Ma nói không có phước. Một câu nói đó rồi mà bị trù dập, nghĩa là rồi phải 9 năm mà thiền định không còn nói nữa được đó nha. Bởi vì phước chỉ không có được. Mà mình muốn nói cho bổn đạo mà cho đại gia đưa tiền là mình phải nói phước này phước nọ phước kia. Coi chừng người ta đòi ra mình không có lấy gì mình đưa hết nha. Bởi vì cái đó nó làm sao mà có được. Cái chữ mà bố thí ở trong kinh Bát Nhã ta dạy cái chữ đó sâu sắc lắm, phải học kỹ cơ. Bố thí là phải bố thí cái gì chứ, còn bố thí tiền ra đưa ngàn tỷ này kia để đi làm chùa, làm tượng, làm pháp, làm Phật đó, làm kiều đàm di mẫu, rồi làm Phật cởi ngựa xuất gia, rồi Phật làm A Nhã Kiều Tần Như rồi đó, cái đó chưa chắc có phước ở tổng mà nha. Cho nên mình cực lực tỏi quyên mà vẫn thiếu liều thân giai mượn lạ chi mô, cái đó không được rồi nha, đừng có nói vậy. Lạ lắm chứ. Liều thân giai mượn là một chuyện lạ. Mà ở đây mà có người nói lạ chi mô, tôi tỏi quyên mà vẫn thiếu thì bây giờ tôi mới phải giai mượn nặng ta làm cho nó rồi cái chùa. Nhưng mà giai mượn có khi làm cũng không rồi nha. Giai mượn nợ rồi tới chừng chết để lại mấy tỷ nợ đó mà cũng chùa cũng chưa rồi. Cái đó có thiệt rồi. Ở Việt Nam này dài ấy, nhưng mà bây giờ tôi chỉ được, tôi dẫn đi tới cũng được. Nhưng mà có cái là mình làm kỳ á. Mình làm vậy người ta ghét mình được gì. Chứ còn thật sự là có những cái chùa mình liều thân dây mượn đó. Mà dây mượn nợ 1 tỷ cho tới 5-10 tỷ đó, có đó. Mà chùa vẫn chưa rồi đó. Rồi chết rồi nữa đó, còn để lại nợ cho đệ tử tương lai để trả đó. Cái này tôi cũng có nhắc nhở một đôi khi rồi, mà đây là chuyện có thật đó. Cho nên là tôi muốn nhắc cho tăng ni trẻ cũng như những cái tăng ni mà hiện tại cũng như tương lai để ý thử coi. Thử coi coi cái điều tôi nói này mà nếu mà các vị mà để ý thì các vị khỏe đó. Không thèm làm chùa lắm. Ai cúng thì làm, không cúng thôi. Ở đâu tôi cũng được hết rồi. Còn không là ai đó cất chùa rồi mình lại mình xin làm công quả, mình ở trong chùa đó mình tu. Ở trong chùa đó rồi mỗi ngày lãnh trách nhiệm làm gì đó, mình làm ta gọi là ông điệu cũng được. Dù mình 50 tuổi, 60 tuổi mà ta gọi thầy gì đó cũng được. Hoặc là ta giống như mình làm điều vậy cũng không có gì nhục nhã đâu nha. Cho nên những vị lớn tuổi đừng sợ rằng mình ở đậu trong chùa người ta, nó ở đậu chỗ đúng. Cái chùa là cái chỗ công cộng, cho nên những người nào tu là đều có quyền xin phép được ở trong chùa tu mà không gọi là ở đậu. Cái đó má tánh bảo đạo ta cúng là cúng chung cho tánh bảo. Mà nếu mình là một người tu thì mình được quyền xin phép ở đâu? Ở trong cái chùa đó để tu mà không gọi là ở đâu. Nhưng mà nếu người ta nói mình ở đậu cũng không sao, miễn là mình được quyền ở mà mưa nắng không có nó hoành hành, mình ở mình tu được là quý rồi. Chứ đừng tưởng đâu là mình 50, 60, 70 tuổi rồi mình không làm trụ trì mình tu không được, không phải vậy. 70 tuổi, 80 tuổi mà mình ở trong cái chỗ nào đó trong chùa ta cho mình ở, rồi mình làm cái vai trò của mình cho đầy đủ, rồi mình tu tập á, là vẫn là một vị tăng bảo, chứ không phải là người thường được. Cho nên là có thể là không thèm dây mượn nợ gì hết. Nói không hết, phân tích phải biết chuyện nào cho nó hết. Bây giờ đọc thử cái đoạn trực chỉ đề cương coi cái viết cái gì để tôi góp ý phụ thêm cho cái bài thơ này nè. Trực chỉ đề cương cái bài thơ Thâm Thiền thứ hai có nhân đề là lạ. À, cái bài trực chỉ đề cương của Thâm Thiền thứ hai của cái tập 4 có nhân đề là lạ. Cái đề của bài thơ là lạ. Lạ là tu hành mắc nợ, lạ kỳ chưa. Quá thích đam mê tượng tháp chùa, cực lực tởi quyên mà vẫn thiếu, liều thân vay mượn lạ chi bô. Lạ đó à, chứ mà không lạ đâu. Bây giờ đọc thử bài trực chỉ đề cương. Theo Phật xuất gia tu hành cần lập chí, phải phát bồ đề tâm, hướng đến cái mục đích giác ngộ giải thoát. Đó, cái đó là cái mục đích của người xuất gia tu hành đó. Cái đích đến của mình là giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ tức là bồ đề đức, giải thoát tức là niết bàn đức. Tất cả mọi người tu đều phải hướng đến cái đích đó. Nếu mà hướng đến cái đích khác là lệch mục tiêu rồi đó nha. Phải hướng đến mục đích là giác ngộ và giải thoát. À, giác ngộ cũng gọi là trí đức, giải thoát cũng gọi là đoạn đức. Giác ngộ cũng gọi là bồ đề đức, giải thoát cũng tức là niết bàn đức. Trên lộ trình hành đạo tu tập phải thường tự cảnh tỉnh mình, viễn ly ngũ dục, tức là viễn ly tài sắc danh thực thùy. Đó, phải viễn ly cái ngũ dục đó trước. Do vậy mà tôi đã có làm cái bài ngày xuân suy gẫm, tôi gửi cho Phật tử đó. Con Phật ta cần học viễn ly, tránh xa các độc tham sân si, vượt ra ba cõi ngay quê mẹ, giải thoát tiêu dao tại cõi này, tại chốn này. Vượt ra ba cõi ngay quê mẹ, Đức Phật Thích Ca vượt ra ba cõi ngay quê mẹ đó. Và Đức Phật Thích Ca cũng là người giải thoát siêu giao tại chốn này. Chốn này tức là cái cõi, cái chốn trần gian này, cái nước Ấn Độ này. Điều đó là điều có thật. Cho nên là phải viễn ly tài sắc danh thực thùy. Mà cái chuyện viễn ly này đó cũng là để nói lên là mình tu sơ thiền là mình phải tu bằng chữ ly đó. Bắt đầu phải tu bằng chữ ly. Do ly, ly tài, ly sắc, ly danh, ly thực, ly thùy, ly hỷ, ly nộ, ai cụ, ai ố dục, tức là ly ngũ dục, ly thất tình, phải tập chữ ly. Viễn ly ngũ dục, tài sắc, danh, thực, thùy, phải thấy biết rõ cái quả ngục tù tam giới. À, mình ở trong tam giới đó là mình ở trong ngục tù đó nha.
mình bị cái thằng chủ vô minh nó làm ngồi thằng chú ngục, rồi nó giam giữ mình, nó nhốt mình ở trong cái ngục tù của tam giới. Ta thấy biết rõ cái quả ngục tù tam giới bởi thành chú ngục vô minh nó bắt mình, nó giam trong đó. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, phải nhớ cái đó. Phải nhớ cái điều giác ngộ của bậc đại nhân. Người ta vượt ra là nhờ người ta nhớ những cái lời dạy đó của Phật. Đó. Đa dục di khổ, sanh tử bị lao tùng, tham dục khởi, thiểu dục vô di thân, tâm tự tại. Câu này cũng là đều giác ngộ thứ hai đó. Phải nhớ cái đó, tu sĩ phải nhớ cái đó. Chứ bằng không mà nó đưa mình đi vô tới cái chỗ lạ đó. Lạ tức là bất nợ, lạ kỳ lắm mà nghe. Nếu đừng biện hộ để che đậy việc làm phi chánh pháp sai trái của mình, thì ai cũng biết Phật không cần chùa to để ở. Đấy, Phật không cần chùa to để ở đâu nha. Phật không cần tạo tượng lớn để thờ. Phật không cần xây tháp để tôn trí răng xương. Bởi lẽ Phật dạy hữu di pháp như mộng, quyển bào ảnh như lộ, việc như điện, như ba tiêu, như càn thác bà phành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Thì tất cả những cái đó, 10 cái món đó chỉ ra tất cả hiện tượng giảng pháp hữu vi đều không thật, thì Phật đâu có thèm muốn cái đó đâu. Cho nên mình công lưng ở, xin lỗi, mình đi quyên tiền mà mình làm cho Phật đó, coi chừng là mình cần, mà Phật không có nhờ cậy gì, mà Phật cũng có quý, không có thương, cũng không có mang ơn mình đâu đó nha. Bởi vì lẽ ra Phật là hoàng tử, là vua, là dư sức có những cái đẹp, cái tốt, cái lớn lao, cái sang trọng mà Phật đã bỏ, thì mình bây giờ là mình đi làm cho Phật, Phật đâu có thương đâu. Mà mình còn nói rằng là cực lực phải quyên mà vẫn thiếu, liều thân vay nợ lạ chi mô đó, mình nói cái đó Phật nghe Phật cười chết à, lạ lắm đó chứ. Mà mình nó không lạ sao được, phải thấy đó là lạ. Phải biết rằng thân Phật là pháp thân, gọi là pháp thân biến nhất thiết xứ. Pháp thân là tỳ lô giá na, là Trung Hoa dịch là biến nhất thiết xứ. Thân Phật lúc nào cũng sẵn có cùng khắp không gian, thân Phật lúc nào cũng sẵn có xuyên suốt thời gian. Pháp thân là vậy đó. Phật ở trong mọi con người của chúng ta, Phật ở trong mọi hiện tượng sự vật đều có Phật hết. Phật đó là Phật tánh đấy. Thân Phật là pháp thân, là Phật tánh, khắp cùng trong xum la vạn tượng, vũ trụ vô cực vô cùng, ở đâu cũng có Phật hết. Mượn nợ các chùa xây tháp tạc tượng, có người chết rồi để nợ cho cái đàn hậu sanh nó gánh chịu, rõ là lạ kỳ đó chứ. Mà cái này là có thật. Cái chùa là cả mấy chục tỷ, cả trăm tỷ gì đó, nhưng mà để nợ lại cho hậu sanh trả. Cái này tôi cũng có nhắc nhở nhiều lần, mà đây là sự thật. Cho nên mình không nên làm cái đó. Mình tu hành mình làm đó, cái trách nhiệm nặng nề lắm. Rồi mấy ông trò đó ta không nổi nữa, cái rồi mình mắc nợ sao? Rồi mình làm hòa thượng hay mình làm thượng tọa mà mình chết để lại, rồi người ta nhắc hoài thượng tọa đó, ông còn thiếu nợ tôi mấy trăm triệu. Còn ông kia nói hòa thượng đó, ông còn thiếu nợ tôi mấy trăm tỷ, mấy tỷ. Mà giờ ông chết rồi, giờ chẳng lẽ là tôi theo ông xuống đạm phủ tôi đòi, té ra tôi cũng chết nữa, đòi để xài, hoặc là lên cực lạc mà chắc gì ổng đi lên cực lạc có tránh không, bởi vì ổng mắc nợ thì làm sao mà lên cực lạc được. Cho nên rồi giờ coi như tôi mất bao nhiêu tỷ đó rồi, tôi cũng hơi rầu đó, nhưng mà giờ đâu có biết làm sao. Như vậy là mượn nợ không có tốt đâu nha. Mình nhất là mượn nợ rồi chết còn để lại đó, cái đó không nên, là cái đó lạ kỳ quá. Xuất gia mong ra khỏi nhà dục vọng, ra khỏi cái nhà dục vọng. Con Phật ta cần học kiến ly, tránh xa tam độc tham sân si. Tham sân si đó là dục vọng, là ba cái món dục vọng căn bản, là con đẻ nó là cái thằng chúa ngục vô minh đó. Xuất gia mong ra khỏi nhà dục vọng, tức là dục giới, ra khỏi cái nhà vật chất, tức là sắc giới. Sắc giới là vật chất, là nếu mình đam mê vật chất là tức là mình đam mê cái nhà sắc giới đó nha. Mình bị giam ở trong cái nhà sắc giới đó. Còn nếu mà mình dục vọng quá nhiều đó là mình bị giam ở trong cái nhà dục giới đó. Xuất gia mong ra khỏi cái nhà dục vọng, tức là dục giới, ra khỏi cái nhà vật chất, tức là sắc giới, và ra khỏi cái nhà tưởng tượng quan đường, đó là cái nhà vô sắc giới. Mình tưởng tượng quan đường, mình thờ mình lại ông này ông kia, thần này thánh nọ đó, cái đó là mình tưởng tượng quan đường đó. Mình bị nhốt ở trong cái nhà vô sắc. Vô sắc có nghĩa là không có gì hết. Từ xưa nay không ai thấy, không ai gặp, không ai biết những ông bà thần thánh đó, mà mình đặt ra rằng ở trong cái cõi hư không đó có cái ông gì đó, cái đấng gì đó, cái bà gì đó, đó là mình bị nhốt ở trong cái nhà vô sắc giới. Rõ là một cái điều lạ. Thái tử Tất Đạt Đa xưa kia không can đảm, không dám làm Phật sự như đệ tử Phật đời nay. Người ta đi nguyên tiền nợ nần vậy đó, không trả nổi vậy đó, chết còn thiếu nợ vậy đó, rồi mà gọi cái đó là Phật sự đó. Suốt đời đi chạy, đi nguyên, đi lo, đi xây, đi cất, đi nợ nần vậy đó, rồi chết để nợ vậy đó, mà nói tại sao thầy làm chi cho dữ vậy? Thì ông thầy nói là thầy sống là thầy phải làm Phật sự chứ. Cái chữ Phật sự coi chừng đó nha. Tôi đề nghị là tăng ni trẻ để ý cái chữ Phật sự đó. Chữ Phật là giác ngộ, là giải thoát, mà sự là cái việc nào mà giác ngộ giải thoát thì cái việc đó được gọi là Phật sự. Chứ còn mình đi làm chùa, làm tháp, rồi là giai tiền để làm nhà bán đồ Phật, bán chuông, bán mỏ, bán tượng Phật, để bán cái bằng tiểu cơm chai rồi đó, cái đó mà mình gọi là Phật sự là có chừng, không trúng, hoàn toàn đúng rồi nha. Mình gọi là làm kinh tế nhà chùa đó có chừng là cũng không trúng à. Cả cuộc đời tôi mấy mươi năm trời ở trong đạo Phật này nè, tất cả những người gọi là làm kinh tế nhà chùa không bao giờ họ không nhận tiền nữa. Thế thì làm kinh tế nhà chùa làm chi? Không có người nào mà làm kinh tế nhà chùa rồi nói giờ dạ thưa thí chủ, tôi đủ ăn rồi, thầy trò tôi đủ xài rồi, không nhận tiền, không nhận tiền nữa, không có. Vẫn cứ làm cầu an, vẫn cứ ghi chép kỳ siêu, vẫn cứ cúng sao cúng hạn, và bằng mọi cách là quyền tải nữa, chứ không bao giờ ngưng mà nói rằng là thầy trò tôi đủ rồi. Thầy cho tôi làm kinh tế nhà chùa đủ rồi, không có. Cái đó là tôi nói, cái đó là nó có hơi buồn buồn cho ai đó, nhưng mà đều nghiệm lại đi. Những vị tăng ni trẻ hoặc là tăng ni hơi lớn tuổi, nghiệm lại đi, cái chữ Phật sự của mình coi chừng là ma sự chứ không phải là Phật sự. Ma sự đây có nghĩa là thiên ma là một nè, phiền não ma là hai nè, ngũ ấm ma là ba nè, và tử ma là bốn nè. Bốn cái thứ ma đó nó xúi dục mình đó. chứ không phải là Phật sự đâu, là mà là ma sự đó. Rồi nhắc nhở như vậy đó thì ai nghe không nghe thôi không sao hết, tại giờ lớn tuổi rồi, giờ nhắc nhở vậy đó gọi là nhắc nhở tu học, mà ai không nghe thôi. Tuy nhiên là vẫn còn mong rằng là ai đó nghe mà nhận thức, chứ cũng không phải là cần nghe lời của tôi nói, mà nghe rồi nhận thức được cái lẽ phải, rồi tự mình điều chỉnh cái lối sống của mình, tự mình điều chỉnh cái lối ăn ở của mình, tự mình điều chỉnh cái lối tu tập của mình. Đó là cái hy vọng của tôi gửi đến tất cả tăng ni trẻ cũng như là Phật tử. Còn bằng không nghe cũng không có sao hết. Xin chào.